trời cao. Ngài là hoan lạc của tôi, Ngài là gia nghiệp mãi mãi, đón đưa tôi vào một trời đất mới. Bao la.
Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay ngày giỗ đầu của cha Augustino Nguyễn Viết Trung, giáo xứ chúng con rất vui mừng hân hoan được cha nghĩa tử về dâng thánh lễ cho nghĩa phụ của mình, cha Phaolô Nguyễn Minh Hiếu. Chúng con nhận thấy có cha giám tỉnh về trên dòng Vinh Sơn, cha giáo Gerardo cùng quý cha trong dòng Vinh Sơn, và cũng có quý cha bạn trong dòng Camilo của cha Hiếu cũng về dâng thánh lễ. Chúng con còn có thấy những các thầy, các sơ dòng Vinh Sơn cũng hiện diện nơi đây, học viện Thần học Bình Chánh. Và đặc biệt là giáo xứ chúng con rất là vui mừng hân hoan được đón tiếp gia đình của cha Augustino, gồm có các anh chị em và các cháu, gia đình của cha Hiếu, thân phụ của bà cố cũng có mặt để hiệp dâng thánh lễ hôm nay. Chúng con xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người đã nghe nhớ đến và cầu nguyện cho cha Augustino. Và con cũng thấy có nhiều người thân quen và những người mà mến mộ cha Augustino cũng đến đây trong thánh lễ hôm nay, và cách đặc biệt là các em thiếu nhi trong giáo xứ. Giờ đây con xin cha chủ tế bắt đầu thánh lễ.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Thưa quý cha đồng tế, quý sơ, quý thầy cùng toàn thể anh chị em, chúng ta quy tụ nơi đây trong tình thương của mọi người chúng ta, đặc biệt dành cho cha cố Augustino, để nhờ vào hy lễ mà chính Chúa Giêsu Ngài đã dâng trên thập giá năm xưa, ngày nay hôm nay được tái diễn lại trên bàn thờ này. Chính hy lễ cứu chùa của Chúa Giêsu, Ngài đã cứu độ mọi người chúng ta, thì chúng ta nại vào lòng thương xót của Chúa để xin mời quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể anh chị em chúng ta dâng lễ để cầu nguyện đặc biệt cho cha cố Augustino. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm sám hối.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong lơ ngơ, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa.
Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, con Chúa đã tự nguyện nhận lấy cái chết nơi thân xác thay cho chúng con. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn cha Augustine nguyện viết chung được phong phần sơ phụng sinh vinh thăng kỳ diệu của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?
Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì?
Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, Người đã dẫn tôi về về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. Dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù, đầu tôi Chúa sức dầu, dầu thơm người lai láng. Tôi vui sống thành thơi vì Chúa thương hồn tôi.
Hallelujah, hallelujah.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy thì sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cùng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi bên đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì đồng lòng thương, ông ta lại gần lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trò mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Thưa bác săn sóc cho người này, còn tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cần với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cùng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cha chính sứ, cha chủ tế, quý cha đồng tế, tất cả quý sơ, quý thầy, anh chị em, ông bà, anh chị em. Cách đây mấy ngày tôi còn ở trên Đà Lạt đó, thì có cha Trung về trên cái học viện ở Bình Chánh gọi điện thoại lên và nói nhờ bố chia sẻ lời Chúa lễ dỗ hôm nay theo ý của cha Hiếu, cha chủ tế. Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng chẳng có tài cán gì, nhưng mà có lẽ tôi là người biết rõ về cha Trung hơn các cha trẻ ở đây và cũng hơn nhiều người anh chị em, cho nên đã nhận lời và chia sẻ, mặc dù thì không có tài hùng biện bao nhiêu. Tôi được quen biết cha Trung nhân một cái dịp tình cờ vào năm 1983. Có một sơ về trên cộng đoàn ở Bến Sắn qua đời, lễ an táng tôi có mặt, tại vì hồi đó tôi phụ trách các sơ. Chính sau cái buổi lễ an táng đó, tôi đã gặp một người còn trẻ mặc cái áo blue rồi trắng, cái mũ trắng ở trên đầu, chả biết chưa biết là cha Trung, mà nói chuyện thấy rất là hiền lành vui vẻ. Đùng một cái, ít tháng sau, nghe tin là cha Trung đã theo đạo, thì ra ngoài ngõ ở Trại Phong Bến Sắn đó, liên hệ với cha xứ là cha Thuận, cũng trước cũng học ở Đà Lạt giáo hoàng viện, và tôi biết học đạo. Và ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống năm sau, tại ngay trong chính cái Trại Phong đó, Bến Sắn đó, cha đã chịu phép rửa tội, chịu phép rửa tội. Rồi sau đó tôi được biết là mẹ giám tỉnh, bà bề trên giám tỉnh của dòng nữ tử bác ái thời đó tên là Cami Trương Ngọc Hạnh, đã nhận cha là con đỡ đầu và đã nâng đỡ cha, tại vì cha có ý muốn đi tu. Và sơ đã dẫn cha đến với tôi năm 1994 và nói xin cha giúp đỡ anh Trung này, anh là bác sĩ. Và hôm đó lại có cha bề trên cả người Mỹ ở bên Roma sang thăm viếng Việt Nam ở cái nhà tỉnh dòng của các sơ đó. Chiều hôm đó tôi nhớ có 2 giờ chiều đó, đưa lên trên lầu lên gác gặp cha, giới thiệu đây là một bác sĩ đã mới trở lại đạo và muốn đi tu dòng Vinh Sơn của chúng ta. Và sau đó bẵng một thời gian thấy giới thiệu lên Đà Lạt, và tôi đã được giao phó cho cái trách nhiệm là hướng dẫn cha Trung. Khi đó tôi làm giám đốc học viện triết với các thầy ở trên Đà Lạt. Và vì cha Trung đó cũng 40 tuổi rồi, thành thử ra cho học vắn tắt thôi, thay vì 2 năm triết thu lại 1 năm những cái môn chính, gửi cho các cha giáo chuyên môn dạy về triết đó. Tôi đi gặp từng cha và giới thiệu. Thế là sau 1 năm triết, là chung thầy chúng đi về túc trưng làm 1 năm nhà tập như các anh em khác, lớp có 9-10 người gì đó. Tôi thấy hòa đồng với mọi người, tuy rằng mấy anh chàng kia gì thua hơn một giáp đó, vậy mà làm việc với lau bàn quét nhà làm sạch sẽ như mọi người, không có cái thái độ gì hết đó. Sau hết 1 năm nhà tập thì được đưa về Sài Gòn ở Nguyễn Kiệm đó, và đi học 4 năm thần học, cái đó là bắt buộc không bỏ được nha. Và bởi vì có hộ khẩu ở thành phố cho nên đã xin mau mắn hơn các cái người khác cùng lớp là được thủ phong linh mục năm 2003 tại nhà thờ dòng chữ Cứu Thế, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng. Tôi cũng có mặt 80 cha đồng tế và có đức cha thống ở Phan Thiết hồi đó còn sống, ngài chủ lễ, gia đình cũng đi dự đông đảo, rất là nghiêm trang sốt sắng. Rồi năm sau tôi có được chỉ định đi công tác phục vụ ở nhà Trung ương ở Roma 6 năm trời. Thế thì cha Trung được điều lên Đà Lạt thay tôi coi mấy thầy triết, và đồng thời coi cái hội bác ái Vinh Sơn mà tôi đã thành lập năm trước 2003, năm nay cũng 15 năm rồi đó. Rồi trong khi tôi ở Roma, cha Trung lâu lâu gửi email thì mới biết là khi đó cha đã không còn ở Đà Lạt nữa mà đã lên Công Tum lo cho người nghèo, người dân tộc. Thấy những cái hình cha chụp chữa bệnh, khám bệnh cho người dân tộc, rồi chụp chung với họ, ăn uống với họ, rồi mua bò cái cho họ để họ nuôi, rồi nếu đẻ ra được con bò con thì giữ lại trả lại cái con bò mẹ đưa nhà khác, nhà người khác. Nhưng mà nghe nói cái chương trình nó cũng không thành công mấy, tại vì mất cả gà, bò mẹ bò con chết rồi, người dân tộc cũng không biết nó vẫn giữ liên lạc như vậy. tôi nêu lên cái gương của cha chung như là cái người Samari nhân hậu. Trong cái bài tin mừng chúng ta vừa nghe đọc, có người Samari, tôi phải cắt nghĩa rõ hơn một chút cho những người không quen với lại kinh thánh của người Kitô giáo, Kitô hữu. Nước Do Thái có ba miền: miền Bắc Galilee, miền Trung Samari, miền Nam là Jude. Ở miền Trung Samari đó có một thời gian đã bị nó là một cái nước độc lập bắt đi lưu đày, nó đưa dân tứ chiến ở đâu đến ở, đạo lai căng hết trơn rồi. Thành ra người Do Thái không chơi với người Samari, coi là cái bọn không có đạo, ngoại đạo đó, và họ khinh bỉ lắm. Thế mà cái người Samari này hôm đó đi cái con đường lên Jerusalem, gặp một người Do Thái bị nạn nằm sóng xoài bên vệ đường, đã bỏ công sức ra để mà săn sóc, sức giàu băng bó đưa về quán trọ. Trong khi ông tư tế, tức là linh mục của Do Thái, ông Levit, tức là phụ tế, phớt lờ bỏ ngang qua. Tôi đọc cái câu chuyện này tôi nghĩ ngay tới cha chung của chúng ta, chính là cái người Samari nhân hậu đó. Tại vì Ngài xuất thân từ một gia đình Phật giáo, không có đạo Thiên Chúa. Gia đình bà cố rất là sùng đi nhà chùa mỗi tuần. Tôi đã đến nhà gặp bà cố nhiều lần trong khi cha chung đi tu, nói chuyện vui vẻ. Gia đình toàn những người ăn học, ba anh em làm bác sĩ, cô em dâu cũng là bác sĩ, mà cha chung đã đưa đến Nguyễn Kiệm để khám bệnh cho tôi về cái bệnh tiểu đường đó. Thế thì một con người bỏ hết mọi sự để mà đi làm những cái công việc giúp đỡ những người lạ hoắc ở đâu đó. Cho nên trước con mắt người đời, con mắt người thế gian thì coi cái việc đó là điên rồ, mày là cái thằng ngu, thằng đần, thằng khùng. Bạn bè của mày bây giờ nó có xe hơi nhà lầu, vợ nọ con kia, vợ con đẹp, mày cầu bơ cầu bắt như vậy, đây này nơi đó. Đã có những cái suy nghĩ và phát biểu như vậy, tôi không có bịa đặt ra đâu. Thế nhưng con người mà bắt gặp được cái tin mừng của Chúa đó, cái được lời Chúa đánh động, đặc biệt là cái bài tám mới phước thật đó, thì lại thấy chính con đường đó là con đường đem đến hạnh phúc cho mình và niềm vui cho mình. Mà đó là cái điều tôi nhận thấy nơi cha chung, luôn vui tươi cười. Cha chung gọi tôi là bố không à, tại vì tôi mặc dầu hơn ngài có một giáp thôi, nhưng mà nó thân thương lắm, nó rất gần gũi. Đó. Có lần cha chung nói với tôi thế này: con thấy chúng ta nó nói nhiều quá, mà làm việc phục vụ thì ít. Mà cha chung không phải là tiếp người tri thức đâu, mà là tiếp người hành động làm việc cụ thể. Đó. Và tôi thấy cái xã hội ngày nay người ta chạy theo cái gì? Chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, chạy theo của cải, chạy theo khoái lạc. Đó là những cái mà thế gian người ta đua đòi, người ta tìm kiếm. Nhưng mà cha chung hoàn toàn không có những cái tham sân si đó. Tâm hồn thảnh thơi, thông dong, tự do, và hiến mình làm những cái công việc để phục vụ một cách nhưng không một cách vô vị lợi như vậy. Ai là cái người hạnh phúc hơn? Đó. Ông Pascal, một nhà tư tưởng Pháp và một nhà bác học toán học, ông ta có nói có những cái sự cao cả, cao trọng do quy định người ta định ra như vậy. Tổng thống, chủ tịch nước hay là thủ tướng hay là là những cái người do cái quyền cao chức trọng mà người ta phải kính nể thôi. Có những cái sự cao trọng tự nhiên do cái đức tính, do cái nhân đức, do cái sự hy sinh quảng đại. Cha chung của mình không thuộc về cái loại cao trọng theo ấn định, thiết định của ngoài người đời. Tổng thống cái gì chả gì cầu bơ cầu bất, và cái xe Honda quèn nó chạy đôi khi 100 cây số mới vào tới cái làng của mình, đường xấu ở trên đó. Tôi đưa cái đoàn bác ái lên đó 2 lần rồi vậy đó. Thế nhưng chúng ta thấy đi, một ông tổng thống như Clinton gặp mẹ Teresa Calcutta, một cái người phụ nữ già khẳng, mặt nhăn nheo, gầy còm ốm yếu, lưng còng. Ai là người cao trọng hơn ai? Ông Clinton hết thời rồi, nó khinh rẻ, bỏ xó không ăn. Mẹ Teresa được đưa lên bàn thờ cho cả thế giới ngưỡng mộ. Nếu cha chung của chúng ta chỉ bằng lòng với cuộc sống như bao nhiêu người trí thức, cái bác sĩ, kỹ sư khác, lấy vợ, có con, nó có tiền của nhà cao cửa rộng, thì ngày hôm nay mấy ai biết đến? Có ai trong chúng ta có mặt ở đây không? Trừ có gia đình làm dỗ ở nhà vậy thôi đó. Nhưng mà nhờ cái việc bước đi theo Chúa, chấp nhận cái điên rồ của Chúa, chết trên thập giá, một vị Thiên Chúa mà chết như vậy không điên rồ à? Mà cha chung được cả thế giới yêu mến, ngưỡng mộ đó. Nếu anh chị em mở trên internet thì người ta ai cũng nói tới cảm phục, ngưỡng mộ cha chung của chúng ta. Các cộng đồng Việt Nam ở bên Pháp, ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở đâu đó, ai cũng ca ngợi và ủng hộ, hỗ trợ cho cái công việc của cha nhiều lắm đó. Tôi có cái hội bác ái Vinh Sơn đã hoạt động 15 năm đó, mới chuyến vừa rồi, chuyến đi Kon Tum rồi đến chuyến đi Cà Mau. Mỗi lần về có một anh chuyên môn chụp hình và gửi hình cho tôi qua internet, và ở mỗi cuối một cái loạt hình như vậy, anh ta ghi cái câu này: cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Hình như câu đó của Trịnh Công Sơn đó, trong một bài hát đó. Đó, thế thì làm cho tôi nhớ đến đó, cha chung yêu quý của chúng ta á, sinh năm 56, chết 61 tuổi, còn thua tôi một giáp, đã đi rồi. Cuộc đời vắn vỏi có bao nhiêu, nhưng mà cha đã tận dụng cái thời gian Chúa ban cho ngài để làm việc lành phúc đức, phục vụ biết bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu người yêu mến đó. Bởi vì cha phảng phất phản ánh lại cái tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Cha chung không phải là con người trí thức như tôi nói, là một con người làm việc, hoạt động, đã yêu mến Chúa bằng đôi cánh tay và mồ hôi nhễ nhãi trên trán, như lời Thánh Vinh Sơn tổ phụ của chúng tôi nói như vậy. Cái này cũng là một lời nhắc nhở chúng tôi là đồng môn với lại cha chung, là con cái đệ tử môn đệ của Thánh Vinh Sơn Phaolô tông đồ bác ái. Chúng tôi có thể đi tu làm linh mục vân vân, xin lỗi, dễ ẹc, làm lễ quay ra quay vô, làm khó gì đâu. Cái khó là mình có sống cái ơn gọi của mình thật sự hay không, có biết quên mình đi xả thân chịu cực chịu khổ như cha chung. Con nhà gia đình cũng không đến nỗi thiếu thốn gì mà đã bỏ hết mọi cái, từ bỏ để đi vào con đường đó. Đó mới là cái con đường Chúa vạch ra cho chúng ta, con đường thánh thiện. Còn cái con đường sống hưởng thụ, tiêu thụ, tìm khoái lạc, cái đó thì dễ lắm, con đường nó chả đi đến đâu ấy. Cha chung đã hết mình suốt cả đời, ngắn ngủi xả thân lo cho người khác. Tôi tin chắc cha đã được chia sẻ cái sự sống của Thiên Chúa tình yêu, cho nên cuộc họp chúng ta ngày hôm nay không phải không có cái nét gì là buồn bã hết vì mất mát một cái người thân yêu. Không, chúng ta vui mừng bởi vì người anh em, người thân của chúng ta giờ đây được chia sẻ cái niềm hạnh phúc đời đời, cái tình yêu không bao giờ mất của Chúa. Xin Cha cầu nguyện cho tất cả chúng ta bước theo cái chân của Cha ít là một phần nào, để một ngày kia tất cả chúng ta được đoàn tụ sum họp trong cái nước ánh sáng và tình yêu của Chúa. Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót, chúng con nài xin Chúa dùng những hy lễ này mà rửa sạch linh hồn tôi tớ Chúa là Augustino trong máu Đức Kitô, để kẻ đã được Chúa thanh tẩy bằng nước rửa tôi cũng được Chúa không ngừng làm cho nên tinh sạch nhờ ơn tha thứ của lòng từ ai Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Phật là chính Cha.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phung đã chiêu tòa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải trên cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại đường mòn chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các bề thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quang, chúng con không ngừng hát bài ca chung tụng vinh quang Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thế thương ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đơn tình.
Lạy Chúa không thể, Chúa đã dùng thánh ta và từ cùng linh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trưởng tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Cha Hoàng Phanxicô, Đức Cha Mục Giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo xin.
Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Augustino, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện tươi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ta chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con không đến Chúa đến thiên thần, nhà của con như xin Chúa ban một đời, thì linh hồn con được sạch trong. Lạy Chúa, con không đến Chúa đến thiên thần.
Thank you.
chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, được nhận lành bi tinh của con một Chúa đã phục sinh trong vinh quang sau khi hiến tế chính mình vì chúng con. Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là linh hồn cha Augustine sau khi được tẩy sạch nhờ các mầu nhiệm vượt qua sẽ được vinh hiển nhờ hồng ân phụng sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Con xin mời quý cha, đồng tế, quý sơ, quý thầy cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy và toàn thể cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ Vĩnh Hòa, khi con ngỏ lời mời những người thân quen đến để tham dự thánh lễ giỗ một năm của cha Augustine, thì mọi người đều nói với nhau, nói với con: ủa sao mau, mới thấy hình ảnh của cha đây mà bây giờ đã một năm cha mất rồi. Mọi người nói lên cái điều này thì con biết được rằng cái tâm tình quý mến đặc biệt của cha, của mọi người dành cho cha cố Augustine của chúng con rất là đặc biệt. Vì lẽ đó mà hôm nay quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể anh chị em chúng ta quy tụ nơi đây đông đảo để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Augustine. Kính thưa cha sở của giáo xứ Vĩnh Hòa, thực sự con rất là cảm động khi mới tuần trước đây con cũng được cha mời đến đây để dâng lễ giỗ cho một người trong giáo xứ. Khi bước vào phòng thánh thì con thấy cái bức ảnh của cha cố Augustine treo rất là to, cha sở đang treo ở trong phòng thánh. Con rất là cảm động và được biết là trong mỗi thánh lễ trước khi cha dâng lễ, cha đều quay qua, như lời trưa nay cha có chia sẻ thì con mới biết, cha đều quay qua để nói với cha Augustine là xin cha cùng hiệp dâng lễ với con. Và có một cái chuyện này nữa, con trước khi dâng lễ con cũng xin phép cha sở để chia sẻ với cộng đoàn là khi cách đây hơn một tuần thì cha thì bị cao huyết áp, thì thay vì cha uống cái thuốc cao huyết áp là một ngày một viên 30 mg, viên tác dụng nó kéo dài, nhưng mà vì cái hôm đó tự hết thuốc, cha đi ra nhà thuốc cha mua thuốc, cái người ngoài bán thuốc họ nói là thôi cha không hết cái thuốc 30 đó, thì cha uống về uống 3 viên 10 mg, cộng vô là 30 mg cũng đủ. Nhưng mà ở đây con chắc có bác sĩ Tiến, những anh chị em làm trong ngành y chúng ta biết cái thuốc mà 10 mg đó là cái thuốc đó là để hạ huyết áp khẩn cấp, dùng cho những người mà bị huyết áp cao mà dùng cho hạ khẩn cấp thôi, mà người ta chỉ dùng mỗi lần là dùng được có 3 giọt cho đến 5 giọt. Đây trước khi tham dự thánh lễ cái cha cũng uống cái thuốc đó vào, mà cha nói khi cha dâng lễ thì trong người cha nó lâng lâng, mà cũng tạ ơn Chúa. Và con tin chắc rằng qua lời cầu bầu cũng như ý mà cha ngỏ lời với cha Augustine, chắc chắn là đã được Chúa thương cha. Chứ thật ra nếu mà như vậy thì con tin chắc rằng bình thường chúng ta không thể nào mà qua khỏi được cái điều đó. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Mà thưa cha, cũng trong những ngày để chuẩn bị thánh lễ giỗ giáp năm của cha Augustine, sự ân cần của cha đối với việc tổ chức chu đáo, cũng như cha đã ngỏ lời cùng với gia đình, cũng như với con, cũng như những anh em nghĩa tử của cha Augustine, tấm lòng của cha con thật là cảm động. Và hơn thế nữa là cha có nói với con là cứ mỗi năm mình sẽ về đây để tổ chức lễ dỗ cho cha Augustin. Cha coi đây như là cái việc mà của cha, một người mục tử. Cha Augustin là con chiên của giáo xứ Vĩnh Hòa, nhưng cha không đợi để chúng con đến để ngỏ lời xin với cha, nhưng chính cha đã coi như đây là cái việc của cha làm. Chúng con một lần nữa xin thay mặt cho gia đình cũng như anh chị em trong linh thông của cha cố Augustin xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý cha đồng tế trong tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn, đặc biệt là cha Gerardo, quý cha đã không quản ngại đường xá xa xôi và cha đã chấp nhận lời mời xin của chúng con khi mời cha đến đây để chia sẻ cái đời sống mà chính cha là người đã gần gũi, đã biết cha cố Augustin của chúng con ngay từ đầu. Chính lời chia sẻ của cha đó là một lần nữa là cái động lực và là cái niềm xác tín để mỗi người chúng con trên cái hành trình dẫn bước đi theo Chúa. Kính thưa quý sơ cùng quý thầy, cùng toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là anh chị em của giáo xứ Vĩnh Hòa, con nhớ khi dỗ 100 ngày thì cũng là ngày lễ vào ngày thứ năm, là lễ cho các em thiếu nhi. Và đặc biệt là giáo xứ Vĩnh Hòa đây là nơi mà ơn gọi làm linh mục, làm tu sĩ của giáo phận Sài Gòn đây rất dồi dào. Chính nhờ sự sắp đặt quan phòng của Chúa mà hôm nay các em thiếu nhi cũng được dịp để tham dự thánh lễ dỗ một năm, và cũng là dịp để chúng ta nhìn lại cái gương lành của cha cố Augustin. Còn tin chắc cũng như lời của cha Gerardo khi ngài chia sẻ, hiện nay cha cố Augustin của chúng ta cũng đã được hưởng nhan thánh Chúa, chúng ta quy tụ để cầu nguyện cho ngài, thì thật ra là cũng chính là để ngài cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Trong một lần nữa, con xin đại diện gia đình cũng như anh chị em trong linh tông của cha cố Augustin xin chân thành cảm ơn cha xứ, quý cha đồng tế, đặc biệt là cha Gerardo, quý sơ, quý thầy cùng toàn thể anh chị em, con xin chân thành cảm ơn. Xin mời.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Trong khi hát ca kết lễ, con xin quý cha mỗi người một cành bông hồng sẽ đặt trên di ảnh của cha cố Augustino, và xin cộng đoàn chúng ta cũng tiến lên cách riêng cho gia đình của cha Augustino trước. Chúng ta thể hiện lòng yêu mến bằng một cành hoa. Xin các đoàn hát ca kết lễ.